Thưa thầy, bàn thờ nhà con xây 3 cấp, mặt bàn thờ con đổ bê tông xong lát gạch men trắng lên trên ạ. Thưa thầy, như vậy có bị sai với luật thờ cúng gia tiên nhà con không thầy? Vì trước kia nhà con nghe ông thầy cúng bảo xây từ đường phải làm như thế ạ. Thưa thầy, con phải phá bỏ đi để làm lại bằng ban thờ gỗ không ạ? Thưa thầy, thầy bố thí cho con lời khuyên ạ. Con tạ ơn thầy, con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe. Thường thường ngày xưa thầy đi thị giả các hòa thượng, các cụ, các tổ thì các cụ nói là ở tại gia, trừ thờ ở từ đường, tức là nhà thờ họ, cái nơi thờ lớn thì chúng ta mới nên xây thành ban, ốp gạch, ốp tiếc gì gì đó. Có nghĩa là từ đường nhà thờ lớn thì mới nên xây. Còn bình thường thì chúng ta nên làm cái bàn thờ gỗ cho nó nhẹ nhàng, nó vừa dễ lau chùi quét dọn mà nhìn nó cũng nhẹ nhàng thanh thoát và nó nhìn nó đẹp hơn. Tôi thấy các cụ nói là thờ ở nhà chúng ta thì không gian nó chật thì tốt nhất là nên làm bằng gỗ. Thì còn nếu mà chúng ta xây thì cũng được, không sao, thầy nghĩ nó cũng chẳng phạm gì cả. Nhưng mà nhìn nó cũng hơi nặng nề, thì nó không được thẩm mỹ như là chúng ta làm cái ban thờ gỗ thì nó sẽ thẩm mỹ hơn. Phòng thờ mọi cái nó nhẹ nhàng hơn. Nếu như nhà chúng ta mà nó bé bé xinh xinh, còn cả căn biệt phủ, biệt thự to thì chúng ta có thể làm thế nào cũng được. Nhưng mà nếu thường thường nhà có điều kiện, có căn biệt phủ, biệt thự to thì thường họ làm gì? Ban thờ bằng gỗ lại còn đẹp, trang nghiêm, lộng lẫy mà nó thẩm mỹ hơn nhiều cơ. Đấy. Cho nên trường hợp này Phật tử hỏi thì cũng nói như là khuyên là thôi, cái xây 3 cấp thì cũng được, không sao cả. Đó, tùy duyên xem cái không gian nhà thờ chúng ta, không gian ở chúng ta với cái nơi thờ trong nhà. Mà nó chúng ta xây nó to, nhìn nó cục mịch, nó chật chội quá, nó thô, thì có thể ra Tết thì mình thay được. Bây giờ gần Tết thì không kịp đâu. Tới nay đã là nay là 19 rồi. Có mấy hôm nữa thì cũng không nên làm qua ngày 23, cũng không nên làm cái đấy nữa. Đã làm phải làm trước ngày 23 đi. Mà thầy nghĩ là cũng không, thôi kít quá rồi. Cứ ăn Tết cho nó ngon, xong tháng hết tháng riêng, xong tháng 2, tháng 3, đầu xuân đã. Thì muốn làm, muốn thay ban thờ gỗ thì vợ chồng, gia đình bàn bạc với nhau mình làm lại cũng được. Cho nó nhẹ nhàng, thanh thoát cũng được, không sao. Còn nếu không khó khăn về kinh tế mà hay là muốn để như thế thì cứ để thế cũng được, cũng không ảnh hưởng gì. Phật tử nữa hỏi, Phật tử con tên là Lê Thị Nhưỡng, 51 tuổi, địa chỉ xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, số điện thoại, vân vân. Con có câu hỏi thầy, kính mong thầy giải đáp và giúp gia đình con. Con gái nhà con năm nay 31 tuổi, cách 3 năm nay con có cầu duyên nhờ thầy cúng cắt duyên tại nhà. Thầy đó, chắc thầy cúng hay là thầy ở chùa nào, chứ không phải thầy Thịnh nhé. Có lẽ hiểu nhầm, thầy Thịnh cúng cắt tiền duyên tại nhà thì lại bảo. Nhờ thầy cúng cắt duyên âm tại nhà, cầu duyên ở chùa. Xong đầu năm 2024, con gái con có xin gia đình con đi vào chùa Đồng Nai ở miền Nam đi xuất gia. Chúng con ngăn cản vì gia đình con sợ đi làm ở công ty áp lực trầm cảm. Con nghe được pháp thoại của thầy giảng trên trên YouTube. Trang Phật tử này lớn tuổi rồi, lớn tuổi. Không phải trên YouTube nhé, trên YouTube. Trên YouTube, không phải trên YouTube đâu. Như thầy cứ đọc nguyên. Nghe thầy giảng trên YouTube. Cuối cùng gia đình con đồng ý. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 2024, con dẫn con gái con đi vào chùa. Nhưng vào được 3 ngày, con gái con đổi ý, không đi tu nữa. Các vị thấy không? Đi tu đâu phải dễ. Đi tu không phải dễ. Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú là gì? Dẫu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Đấy, không đơn giản đâu các quý vị. Ý là con gái con bây giờ đổi ý không đi tu nữa, bây giờ thì đi làm lại bình thường. Nay con dự pháp hội Trung Phong, con xin xin sám hối, không biết làm sao. Con mong thầy hoan hỷ chỉ bảo cách cho gia đình con sám hối vì đã ngăn cản con mình. Con gái con nói đi tu thiền, đi các nước nên con sợ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, nếu mà xuất gia được, gặp thầy, gặp tổ hướng dẫn cho mình xuất gia được như lý như pháp, tu tập dần dần có thể được phá mê khai ngộ, có thể được vãng sinh Tây Phương, hoặc có thể được chứng đắc thánh quả, thì đây là một đại phúc đức, đại nhân duyên. Như trong kinh Đức Phật dạy, một người xuất gia mà xuất gia thành công đúng nghĩa có thể độ được cho gì? Độ được cho cả cửu huyền thất tổ, không chỉ ba đời bảy đời mà còn gì, nhiều đời nhiều kiếp cũng được sinh thiên. Ý nói là một người mà tu hành đắc đạo, thành Bồ Tát, thành La Hán á, vân vân gì đó, thành Phật thì là càng quý nữa. Nhưng nếu chưa thành Phật, Bồ Tát, La Hán mà chỉ cần là bậc gì, chân tu thật học ở trong Phật pháp thôi, thì đem cái công đức tu hành nó hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, rồi cha mẹ hiện đời cũng như nhiều kiếp, anh em lục thân quyến thuộc hiện đời cũng như nhiều kiếp, cũng được trượng thừa công đức rất lớn vậy. Nhưng quan trọng đó, xuất gia như thế nào, tu hành ra sao sau khi vị đó xuất gia. Xuất gia có gặp thầy hiền bạn tốt hay không? Có tu tập đúng chính pháp hay không? Hay là lầm đường lạc lối, lại có khi lại trở thành gì? Làm nhục thêm cho Phật pháp. Thì cái tội ấy có khi là tội chồng thêm tội, phúc chưa thấy đâu mà tội có khi lại gấp thêm bội phần vậy. Cho nên cái việc xuất gia là một việc lớn, phải suy nghĩ cho nó kỹ. Mà sau khi suy nghĩ kỹ rồi mà vào chùa tu tập một thời gian, thử thách làm công quả. Như Phật tử nói, cháu vào chùa mấy ngày sau rồi cháu lại không ở nữa, cháu đổi ý, cháu đi về, cháu đi làm bình thường cũng không sao, không có tội gì cả. Vì đạo Phật chúng ta khác với các tôn giáo khác, đó là đều xuất phát từ cái sự tự do, tôn trọng cái quyết định của cá nhân của mỗi con người. Đức Phật không bắt ai đi tu, không ép ai đi tu, cũng không khuyên ai phải đi tu. Ngài chỉ nói ra cái chân lý giải thoát để chúng ta nghe, chúng ta hiểu. Khi chúng ta thì hiểu rồi thì chúng ta phát nguyện chọn cho mình con đường, không cứ phải xuất gia đi tu mới được giải thoát. Làm cư sĩ Phật tử tại gia như Đức Phật dạy, pháp môn tịnh độ niệm Phật đó, vẫn có thể được gì, vãng sinh Tây Phương một đời cơ mà. Cho nên xin thưa các quý vị, cái chuyện xuất gia là một cái việc lớn, không phải là một cái việc chúng ta có thể hứng lên một cái chúng ta bảo xuất gia vào dăm bữa nửa tháng, vài năm sau lại thấy chán là không tu nữa, thì như vậy thì nó cũng dở dang, nó cũng không hay. Tất nhiên cũng không sao đâu, vì ở bên Thái Lan, bên Lào, Campuchia, Myanmar, người ta thì đi xuất gia như nghĩa đi nghĩa vụ quân sự ấy. Càng xuất gia trong chùa lâu, 2, 3, 4, 5 năm, 7 năm, chục năm thì sau khi ra ngoài đời thì càng có giá trị. Đức vua Thái Lan còn phải đi tu mà, đi tu vài năm. Thủ tướng Thái Lan bây giờ, mấy đời thủ tướng trước cũng thế, họ đi tu vài tháng hoặc vài năm. Cái chuyện là họ đi tu xuất gia bên các nước theo Phật giáo, Nguyên Thủy Phật giáo Theravada đó, họ đi tu cái kiểu như là đi nghĩa vụ quân sự. Còn Việt Nam chúng ta hệ phái Bắc Tông này thì nó lại có cái quan niệm khác một chút. Đã xuất gia đi tu thì phải nguyện xuất gia trọn đời. Còn nếu mà không tu được đi về thì cũng không sao. Thì Phật với luật của Phật cũng như là hiến chương giáo hội cũng không có cấm. Anh vào chùa anh tu có phải 5 năm, 10 năm anh không tu được thì anh xả giới anh ra về, anh hoàn tục vẫn bình thường sao. Không có tội gì với Phật, cũng không có tội gì với giáo hội cả. Giáo hội không bắt tội gì cả. Nhưng mà tự chúng ta lại cảm thấy có một cái gì đó nó hổ thẹn với mọi người. Vân vân, đại khái là nó thế. Ở Việt Nam chúng ta, miền Bắc, Việt Nam chúng ta là theo Phật giáo Bắc Tông và giáo Đại Thừa thì cái quan niệm này là đã đi tu là phát nguyện tu trọn đời. Nếu mà tu không được mà phải đi về á, thì giống như ở ngoài đời người ta bảo đi công an hay đi bộ đội hoặc là đi trốn gì, trốn như một quân sự á. Công an thì người ta bị tuột xích, bị đuổi ra khỏi ngành, khỏi nghề á. Còn đi bộ đội thì là trốn như một quân sự, người ta gọi là đào ngũ á. Đấy, kiểu thế. Thì tất nhiên, về tội đào ngũ thì bị dính pháp luật. Thì đi công an bị đuổi ra khỏi ngành gọi là tuột xích đó thì bị dính pháp luật mới bị đuổi. Còn đây Phật giáo đi tu mà gì, nếu mà bị đuổi á, bị giáo hội tần suất á, thì cũng chẳng khác gì bị tuyệt xích hay là ấy cả. Còn tu mà không được nó cũng không giống đến nỗi giống như là cái tội đảo ngũ. Cái tội đảo ngũ là vi phạm pháp luật. Còn tu mà không được thì chúng ta cảm thấy không an lạc, không hạnh phúc, không hoan hỷ. Hoặc một cái lý do bất khả kháng nào đó chúng ta lại hoàn tục, chúng ta về. Tại gia sống là cư sĩ Phật tử chẳng hạn. Thì nó cũng không sao. Nhưng mà nói chung nôm na là gì? Cái quan niệm và cái con mắt của người khác họ nhìn vào. Chúng ta phần lớn họ có một cái gì đó nó không được như bình thường nữa. Ý là gì đấy? Ngày xưa thì phát nguyện đi tu. Tu được vài năm hoặc là vài tháng, bây giờ lại đi về. Họ nhìn mình ở con mắt khác, kể cả bạn bè, người thân. Nhìn khác đi. Đây là cái văn hóa, cái quan niệm của cái phong tục tập quán của mỗi quốc gia và mỗi địa phương nó khác nhau. Mỗi cái hệ phái tu tập nó có khác nhau như vậy. Còn nhưng mà Phật tử nói là con Phật tử này đi tu thì mới có 3 ngày vào chùa thì mới có 3 ngày vào chùa thôi không sao cả. Cháu nó vào mà nó cảm thấy không hợp thì nó đi về, nó đi làm, nó cư sĩ tại gia vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì. Còn Phật tử này nói là ngày xưa khi chưa hiểu con nó xin đi tu ngăn cản không cho đi. Sau khi nghe thầy giảng cho nên bây giờ lại biết là ngăn cản người xuất gia như thế là có tội vân vân ạ. Thôi biết thế là được rồi, không sao. Còn sám hối thì tự tâm mà. Mình hiểu thế thôi là được rồi. Đối trước Tam Bảo Phật Tổ hay là đối trước tâm mình thanh tịnh nói lúc đó thì con do vô minh hay là do chưa hiểu sâu về Phật Pháp. Nghĩ là chuyện xuất gia là bất hiếu, nghĩ chuyện xuất gia là mất con mất cái cho nên lúc đó con cũng có chót là ngăn cản các con. Nhưng bây giờ con hiểu rồi thì bây giờ con tùy duyên. Để con xin sám hối, các con nó bây giờ muốn đi thì chúng con hoan hỉ thôi, mà nó muốn về chúng con hoan hỉ thôi, tùy duyên cho các con. Còn trước đây khi mà chưa hiểu, có nóng, có giận, có xúc phạm mà đến Tam Bảo, những cái lời nó không hay, hay cái tới chữ tăng nó không tốt vân vân gì đó, thì con đối trước Tam Bảo thành tâm sám hối, thế là xong thôi, thế là được. Không phải, cũng không phải suy nghĩ, không phải buồn phiền và không phải lo lắng về cái chuyện đó nữa. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con là Diệu Âm Tịnh Phương, con xin chào thầy và các sư ông sư cô trong chùa. Hôm nay xin thầy bố thí cho con 2 câu hỏi ạ. 1. Nhà con mấy năm trước có nhờ một thầy về làm an vị bát hương Phật và thần linh gia tiên. Nhưng nay thầy đã phá giới về hoàn tục, mà bát hương nhà con thì bị hóa rất nhiều ạ. Nay con muốn thay thì có được không ạ? Nếu làm lại thì thủ tục thế nào ạ? Và con muốn nhà chùa mình làm cho thì được không ạ? Khổ ở đây. Tự nhiên 2 câu hỏi vô tình nhưng mà nó lại gần nhau. Một trường hợp là đi tu thì được 3 ngày thì về. Một trường hợp Phật tử trước có nhờ một thầy làm lễ bốc bát hương thờ Phật thần linh gia tiên cho. Thế là thầy đây chắc là cũng là thầy chùa đấy. Nhưng mà đây giờ Phật tử thì nói là bây giờ thầy đấy phá giới đi về, hoàn tục đi về rồi. À, có nghĩa là không tu nữa, thầy ấy đi về tại gia rồi. À, bây giờ Phật tử nói là từ khi đó rồi bát hương cứ hóa liên tục. Thì bây giờ muốn bốc lại bát hương có được không? À, cái này thì cũng được thôi, không sao. Muốn bốc lại bát hương nó cũng đơn giản thôi mà. Bây giờ nó cũng không phải là quá nặng nề vì nó cũng không quá tốn kém kinh phí tài chính, cho nên nó cũng ở trong phạm vi. Vì cái bát hương sứ bát tràng bây giờ chúng ta mà đâu, cái bát hương sứ bát tràng cứ 20 nó đâu cũng mấy chục nghìn, hơn trăm nghìn nữa. Mà đẹp thì nó 200-300 nghìn nữa mà. Nói ra cả bộ bát hương cỡ 20-18, sai 20-18, 20 thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu 18 hoặc 16 gì đấy. Ba cái bát hương sứ bát tràng thì giỏi lắm, nó có mấy trăm nghìn. Còn nếu mà tất cả đồ thờ bằng sứ thì nó triệu bạc, hơn triệu bạc là cùng. À, nếu mà làm một đồ sứ bát tràng chúng ta thế thôi. Đồ sứ Trung Quốc thì nó có đẹp hơn đi chăng nữa thì nó cũng gọi là đất gấp dưới, gấp đôi là cùng. Nói chung là tổng tất tần tật, nếu mà làm bằng đồ sứ đẹp thì nó còn 2-3 triệu là đủ hết. Bát hương rồi, mâm bồng rồi, chén cúng rồi, lọ hoa rồi, đồ thờ tất tần tật. Như thế là thì nó kinh tế nó không phải là nhiều, quá nhiều. Chứ không còn còn mà làm bằng đồng hay làm bằng đồ Đài Loan, hay là còn làm bằng cái bát đồ thờ cúng lưu ly thì nó lại khác. Có khi nguyên cái bát hương thờ lưu ly nó là 30-40 triệu rồi. Nếu mà thờ hết cả cái bộ đấy thì có khi là cả 100 triệu, cái không đủ. Thế thôi đấy, dành cho các nhà đại gia, các nhà có điều kiện, họ thành tâm thì kệ. Mình cứ thành tâm trang nghiêm là được. Thì thầy nghĩ rằng cái bộ đồ thờ bây giờ nó cũng rẻ, nó không như ngày xưa nữa. Ngày xưa cái đỉnh đồng cao khoảng 60 á, nó phải 40-50 triệu. Nhưng bây giờ nó có 7-8 triệu, 12 triệu và đẹp muốt. Đấy. Giờ nó bão hòa rồi cho nên nhiều người làm, nhiều cửa hàng làm. À, cho nên cái giá cả nó về cái giá trị thực của nó. Nó cũng đơn giản, cái đồ thờ bây giờ nó cũng rất đơn giản để chúng ta lựa chọn tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh kinh tế và cái ban thờ chúng ta to hay nhỏ, vân vân, để chúng ta sắm làm sao cho nó hợp lý. Như thầy nghĩ rằng nếu mà lăn tăn như thế, Phật tử này nói ngày xưa nhờ thầy bốc bát hương cho, nhưng mà thầy phá giới, thầy về hoàn tục, về tại gia rồi. Cho nên bây giờ bát hương trong nhà nó cứ hóa suốt, tâm nó thấy bất an thì thay đi cũng được mà. Thay đi. À, ngay có thể trưa nay đang xuống cho phòng bát hương, các sư sẽ tư vấn và bốc luôn cho ngày hôm nay và ngày mai. Là ngày 20 đi về, xong rồi để một ngày một đêm ở chùa, mai đi về nó thỉnh về luôn được. Nhưng trước khi làm, ví dụ thì mình là vợ, muốn làm thì về gọi điện hỏi chồng đã, nói chuyện với chồng, cả nhà hoan hỉ đã. Hoặc mình là chồng, hai vợ chồng ở đây thì có con cái ở cùng thì nó lớn nó đi làm rồi thì cũng hỏi nó câu cho nó hoan hỉ. Nói chung là gì, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn mà. Cho nên vợ chồng cũng tôn trọng nhau, bàn với nhau cái việc đó, nếu được thì làm thì nó đơn giản thôi. Xuống phòng bắt hương các vị hướng dẫn và làm cho luôn ngày nay, ngày mai thỉnh về. Xong rồi đặt lên mình thay luôn cũng được. Có cái cả cái bài văn khấn bát hương rồi, làm lễ tự mình làm được, không sao cả. Tự khấn, tự hạ, tự đặt lên cũng được, không ảnh hưởng gì. Xong rồi tụng cho mấy biến đại bi thập chú như thầy hướng dẫn hôm qua đó, hướng dẫn mọi khi đó, an làm lễ an vị lại là được thôi. Thì cứ thế là tụng kinh cho đến 100 ngày, mà nhiều hơn thì càng tốt. Nó ít hơn thì 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 100 ngày. Đó. Thì thường là bốc bát hương mới thì về, ngày xưa thầy đi thị giả các cụ các tổ thì thường là hay là bát hương mới thì phải thắp hương đủ 100 ngày, tức là sáng thắp tuần hương, tối thắp tuần hương, và mỗi ngày thay nước một lần vào buổi sáng sớm. Đó. Thay tuần hương, thắp tuần hương buổi sáng và thay nước. Thanh bông hoa quả thì có điều kiện cái héo héo thì lại thay, mà không có điều kiện thì thôi mua lấy cái hộp bánh mà có thể nó để được mấy tháng đó cũng được. Cái hộp bánh, hộp sắt, hộp ấy nó để được mấy tháng cho nó trang nghiêm, nó đẹp. Còn quan trọng nhất là cứ sáng thắp tuần thắp và tuần hương và thay 3 chén nước hay mấy chén nước trên ban thờ. Xong tối trước khi đi ngủ thắp tuần hương, nếu như là Phật tử thì mình tụng được biến kinh, và sáng tối, trưa sáng chiều tối nữa thì càng tốt. Nếu không phải là Phật tử thì mình có thể thắp hương mình, vái các cụ mấy vái là thế là cũng được rồi, cho nó ấm cúng nhà cửa, cái linh khí sinh khí nó sẽ tốt lên vậy.